Anh chị em
và cùng cha
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chương 8 câu 22 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida, người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào mắt anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa anh ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay lên anh và hỏi: anh có thấy cái gì không? Anh ta ngước mắt lên và thưa: tôi thấy người ta trông họ đi như cây cối đi lại lại. Người lại đặt tay lên mắt anh lần nữa, anh trông thấy rõ và khỏi hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn rằng đừng có bảo làng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đọc trình thuật sáng tạo, chúng ta thấy hai lần Thiên Chúa tạo sự loài người. Lần thứ nhất, Chúa tạo sự bằng lời của sáng thế chim hồng. Lần thứ hai, thì Chúa lại tạo sự bằng vật chất, tức là Chúa lấy bùn đất nắn tạo đến Adam, rồi lấy xương thịt của Adam nắn tạo nên người nữ. Cái điều này đã mang cho chúng ta dấu chỉ là Chúa không tạo dựng con người một lần, mà Chúa luôn luôn tái sinh chúng ta. Ngài muốn thực hiện cái ơn tái sinh mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta được nên hoàn hảo hơn. Thánh Phêrô trong thư thứ nhất ở chương 3 từ câu 20 đến câu 22, ông đã nói về biến cố lụt hồng thủy, đó là báo trước ơn tái sinh mà qua nước thánh tẩy phải đưa chúng ta vào hội thánh là tàu đoại mới. Nếu ngày xưa bởi nước mà cứu thoát gia đình ông Noe trong tàu, thì bây giờ nhờ nước thánh tẩy chúng muốn đưa cả loài người vào hội thánh là tàu đoại mới để người ta được dung thân. Bởi thế những chi tiết trong bài đọc chúng ta vừa mới đọc về chuyện lụt hồng thủy là báo trước về đời sống của thánh. Ví dụ như chúng ta vừa đọc ở sáng thế chương 8 câu 11, khi tàu Noe đã được mắc cạn trên đỉnh núi, không còn mưa giông nữa, nước rút dần đi, thì ông thả con chim bồ câu ra. Khi nó bay về, mỏ nó công ngành ô nhu tươi, tức là nước. Nước đã rút, cây đã nảy mầm, chim bồ câu công một ngành non về. Cha ông nói em đều biết rằng mặt đất đã khô ráo. Chúng ta để ý cái hình ảnh con chim bồ câu và ngành ô lu tươi non. Chim bồ câu là ám chỉ về Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Maria cũng là khuôn mẫu của thánh và là hiền, mà ta biết hội thánh là hiền thay của Chúa Kitô. Sách Diễn Tình Ca
đã 3 lần dùng hình ảnh chim công để nói về người yêu, tức là báo về. Chúa Kitô tìm được hiền thê của Ngài từ dòng nước tái sinh. 3 lần diễn tình ca dùng từ bồ câu ở chương 1 câu 15, chương 2 câu 14 và chương 4 câu 1. 3 lần đó là một cái kiểu nói nhấn mạnh là hôn thánh thực sự là hiền thê của Chúa Kitô. Như chàng đến nhà cô nàng và nói với cô nàng là mắt em là mắt bồ câu, nói về hiền thê. Ngày ô liu non được con chim công về là ám chỉ về Chúa Kitô. Chúng ta thấy hội thánh đã dùng dầu ô liu để làm phép trong lễ truyền dầu, và khi dầu ô liu đã được làm phép là chỉ về sự hiện diện của Chúa Kitô, để mỗi một khi người Kitô hữu được lấy đi thánh tẩy, sức dầu này gọi là dầu thánh, rồi lấy đi thêm sức cũng được sức dầu này, và lấy đi truyền chức lại được sức dầu ô liu này, là ám chỉ người đó thuộc chọn về Chúa Kitô, hãy được đóng ấn bởi thần ký Chúa Kitô. Đó là dầu ô liu mà con chim của câu câu này ô liu non về cho ông nói. Như vậy chim câu câu ngày ô liu non là báo hiệu mẹ Maria cũng như hội thánh đem Chúa Giêsu phục sinh đến cho những người sống trong hội thánh đời đầu Noe, để nhờ Chúa Kitô mà chúng ta được sống. Rồi cái chi tiết thứ hai cũng trong bài đọc chúng ta vừa nghe, sau khi ông Noe đã mở cửa tàu cho con ông ấy bước xuống đất, thì ông ấy lên bàn thờ kính Chúa, và lễ tế ấy Chúa nhân lời và chúc lành cho môi trường ông sống được chan hòa thuận lợi dồi dào sức sống. Thì cái việc ông Noe dâng lễ sau lục hồng thủy đó là đã báo trước chúng ta là những người sau khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta cũng được Chúa mời gọi là cùng dâng lễ với Chúa, và chúng ta truyền cho hội thánh làm công việc này ở thứ nhất Quỳnh Tô chương 11 câu 3-4. Vậy thì ai được hiệp dâng thánh lễ với Chúa Giêsu thì người ấy được đón nhận sự sống dồi dào, sự sống từ ba ngôi Thiên Chúa thông chia trong đoạn 6 năm 7 đó. Nhất là khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ, chúng ta được lãnh nhận 2 món quà cao quý từ khi tế, tức là món quà ở nơi giáng đài gọi là nơi bàn tiệc lời Chúa, và món quà thứ hai ở nơi bàn thờ là chính Chúa Giêsu phục sinh. Đây là 2 món quà trong hy tế mà hội thánh cử hành đã được ấn dấu bởi việc dâng lễ của ông Noe. 2 món quà này, lời Chúa và chính Chúa Giêsu thánh tẩy, sẽ làm cho chúng ta được đón nhận ánh sáng phục sinh của Chúa, mà Chúa Giêsu nói tôi là ánh sáng, ai theo tôi thì không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng ban sự sống. Nhờ ánh sáng này mà chúng ta được nhận biết mình là người có tội, như thánh Giacôbê nói ở thứ nhất chương ở thư Giacôbê chương 1 câu 19 đến câu 22 là khi chúng ta đọc lời Chúa thì lời Chúa trở thành cái gương để soi mặt linh hồn ta, để mặt linh hồn ta được soi vào lời Chúa để nhận biết cái linh hồn mình, mặt linh hồn mình dơ bẩn thế nào, mà tìm cách thanh tẩy. giống như một người đã
sau khi nấu bếp thì thế nào cũng nếm, phải không? Hãy nếm thì nó sẽ nhỏ nhem ra, thì phải trước khi ra khỏi bếp thì phải soi mặt vào gương để phải bội vàng vào rửa bê và rửa đi, chứ không có đi ra vào hướng nếm chỉ mà quét cá ra bên thế này. Thế khi đã soi mặt vào gương để biết cái mặt mình nhỏ nhem thế nào thì đương nhiên người đó tìm cách để tẩy rửa. Thì cũng vậy, thì chúng ta đón nhận được lời Chúa và Chúa Giêsu đến thế, Ngài sẽ cho chúng ta được thấy tội lỗi của mình, sám hối để được Ngài thanh tẩy. Chính nhờ Ngài thanh tẩy chúng ta mà Ngài huấn luyện chúng ta miệng lưỡi mình biết kiềm chế, mau nghe, chậm nói, nhất là kiềm chế được tính nóng giận, rồi tích cực giúp đỡ những người nghèo khổ. Có như vậy đời sống chúng ta mới là người đạo chính tâm, chứ không còn là kẻ đạo đức giả nữa. Vậy mỗi khi chúng ta dâng lễ, rõ ràng Chúa tái tạo chúng ta được nên hoàn hảo hơn. Cái điều này, chân lý này được diễn tả ngay trong đoạn tin mừng Marco chương 8 từ 23-26. Chúa Giêsu chữa lành anh mù. Thì chúng ta để ý những chi tiết là Ngài đưa anh mù ra khỏi làng, rồi hai lần Ngài mở mắt anh. Nên Ngài đưa anh này ra khỏi làng nghĩa là sao? Nghĩa là một người muốn được Chúa cứu thì người đó phải biết đón nhận lời Chúa và sống lời Chúa để không còn trở về nếp sống cũ nữa. Nên khi Ngài đưa anh ra khỏi làng, Ngài chữa lành rồi đó, chúng ta thấy hơi kỳ lạ là Ngài bảo bây giờ anh về nhà anh nhé, nhưng mà đừng vào làng. Vậy thì làm gì ở đâu, nhà gì đâu? Lạ thế này. Anh bảo bây giờ anh phải trở về nhà đi, nhưng mà anh đừng trở lại làng của anh. Thì tìm nhiều cách để dọn nhà của người khác thôi. Nhưng mà cái hình ảnh đó cho ta thấy là một người thuộc về Chúa thì sống khác trước đây mình đã sống. Tôi vẫn thường đưa cái hình ảnh làm sao biết một anh chàng có vợ hoặc là chưa có vợ. Mặc dù trong cái kết hôn nhân thì nói rằng hai người lấy nhau là trở nên một, nhưng mà thấy có gì đâu đó trở nên một. Nếu mà hai người trở nên một ấy, thì anh chàng đó khi lấy vợ thì phải nặng ký đi, nhưng mà có khi lấy vợ thì còn ôm tròn ôm chắc, đâu có nên một được đâu. Hoặc là lấy vợ thì có cái gì cái dáng dấp và những thay đổi đẹp như vợ đi, hay là nói dai như vợ đi, nhưng mà không phải như vậy. Người ta thấy anh ấy lấy vợ mà anh ấy có một cái nếp sống y như là trước khi lấy vợ, tức là trước đây anh đi làm lấy lương, anh nữ có hết sòng bạc chứ bạn. Bây giờ lấy vợ rồi anh cũng như thế đâu. Trước đây chưa lấy vợ, anh đi làm về anh chưa về nhà ai đâu, anh còn đi chơi uống cà phê. Bây giờ anh đi lấy vợ rồi, anh đi làm về anh cũng la cà các quán như vậy thôi. Thì các cô khác tưởng anh này chưa có vợ, bởi vì anh thấy giống như chưa. Trái lại, nếu anh minh chứng với người khác anh đã có vợ rồi thì nó khác ở cái chỗ này. Anh nói anh làm cái gì chỉ sợ vợ anh buồn thôi, chỉ sợ vợ biết mà vợ không bằng lòng thôi. Đấy, mỗi khi anh đi làm về 5 giờ anh tan sở, khi chưa có vợ thì có khi 6-7 giờ anh 9-10 giờ đêm đi về,
Nhưng mà bây giờ 5 giờ anh tan sở thì anh phải mau từ nhà sở đến nhà có một cây số 5 phút phải chỉ trên bãi rồi. Phải không? Chứ không dám đi hút mùa như trước nữa. Là 5 phút phải có bạn khác rồi đã. Chẳng ai bắt anh đi đâu, tự nhiên anh phải về rồi. Rồi bây giờ anh có vợ đấy, anh lấy lương ấy, không dám kêu một đồng nào hết. Và trước kia lấy lương rồi thế nào ra mua bao thuốc, và bây giờ lương phải nộp hết cho bà xã. Rồi bà có cho hút thì mới được hút, bà cho bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu. Đó, thì từ anh ấy làm như vậy, không phải là nô lệ, không phải là sợ vợ, nhưng mà vì yêu. Người ta thấy anh ấy cái hành động của anh ấy từ tư tưởng lời nói tương lai nó khác trước đây, thì đó là nói rằng anh đấy đã có, anh đã gặp có sẵn đấy. Cũng vậy, khi chúng ta đã được lấy những cái tẩy thuộc về Chúa, chúng ta phải có một cái nếp sống khác, không đi vào cái con đường cũ nữa, con đường tội lỗi nữa. Và đó là hình ảnh mà cho nên là phúc âm hôm nay là Chúa chữa cái người mù này. Chú bảo anh đừng trở về đàng anh. Phải như thế. Đúng với lời mà Ngài đã cầu nguyện cho các môn đệ, những người đã được đón nhận lời của Ngài ở tin mừng Gioan chương 17 câu 14-16. Ngài thưa với Chúa Cha: Lạy Cha, con đã ban lời của Cha cho chúng, cho nên thế gian ghét chúng, bởi vì những người này không còn thuộc về thế gian nữa. Như con đã không thuộc về thế gian, dù con đang sống giữa thế gian, con không xin Cha đưa chúng ra khỏi thế gian, nhưng gìn giữ chúng thoát mọi cái cạm bẫy hay cái thói của thế gian này. Cũng như con thuộc về Cha thì chúng cũng thuộc về con, thuộc về Cha, chứ chúng không còn thuộc về thế gian nữa. Đó là hình ảnh Chúa đưa người mù ra khỏi làng, rồi cũng không cho anh ấy trở lại làng cả như thế. Rồi cái chi tiết tiếp theo đó là Ngài nhổ nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên mắt anh. Rồi Ngài hỏi: anh có thấy gì không? Anh nói: dạ bây giờ tôi thấy. Anh thấy cái gì? À, tôi thấy người ta đi giống như cây cối nó đi. Cây cối được sao biết đi? Mà ý mù mà. Mù là làm sao biết được cây cối nó đi? Mà bây giờ anh mở mắt ra thì anh ấy bảo là tôi thấy người ta đi như cây cối nó đi. Vậy nghĩa là tức là muốn nói là Chúa tạo dựng người ta lần thứ nhất thì cái sự sống của người ta ấy, nó cũng chỉ là cái sự sống Chúa ban cho, như Chúa ban cho cây cối nó tự sự sống thôi. Tôi nhắc lại là Adam và ngày xưa Chúa dựng nên chưa có sự sống như Chúa muốn đâu, mà là có sự sống Chúa ban cho, như Chúa ban sự sống cho các cây cối hoặc như các sinh vật. Cho nên Sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 nói rằng: con người và con vật chẳng có gì khác nhau, con người và con thú giống nhau, bởi vì hai cái cùng chết, mà chết là hết, giống như các sinh vật thấy chẳng có giá trị gì cả, sống rất là uổng công, khi nào bao nhiêu việc tốt là đó. Cho nên lần đầu tiên Chúa mở mắt, lần thứ nhất Chúa nhổ nước miếng và đập vào mắt anh, thì anh nhìn thấy người ta đi như cây cối. Tôi chắc là đó là cái dấu chỉ là lần thứ nhất Chúa tạo dựng con người siêu hoàn hảo, người ta có sự sống giống như là các sinh vật. Cũng như cái nước nguồn đồng thủy chưa làm cho dòng tộc Adam may và xin lỗi chưa làm cho dòng giống của Noe được nên hoàn hảo, họ cũng chỉ là được Chúa gìn giữ cái sự sống như các sinh vật trong cầu cầu, sự sống tự nhiên như Chúa ban cho cây cối thôi. Thế thì Chúa đã đặt tay vào mắt anh lần thứ hai và ngài hỏi bây giờ thì anh thấy thế nào. Thầy bảo ồ cảm ơn ngài, tốt quá, bây giờ tôi thấy người ta đi là đúng như là sự thật mà tôi mơ ước về cái sự hiện diện của con người. Tôi thấy rõ ràng lắm, tôi thấy mọi sự tỏ tường. Tức là lần thứ hai chú tập dựng, chú mở mắt cho người mù này, người này được nhìn tỏ tường rõ ràng, không còn lẫn cấn, không còn nhìn con người giống như con vật, không còn nhìn con người giống cây cối nữa, mà biết phân biệt cây ra cây, người ra người, con vật ra con vật, nhìn đúng với cái nhìn mà Thiên Chúa muốn cho. Như vậy cái lần thứ hai Chúa mở mắt rõ ràng tốt hơn, hoàn hảo hơn lần thứ nhất, thấy chưa? Đó là cái dấu chứng để nói rằng cuộc tái tạo của Chúa, do cuộc tái tạo của Thiên Chúa và do Chúa Giêsu thực hiện luôn luôn là hơn thuở ban đầu. Nếu chúng ta xác tín điều này thì chúng ta phải quý trọng đi dâng lễ. Mỗi lần đi dâng lễ, Chúa để tái tạo chúng ta hơn thuở ban đầu, được kiện toàn hơn thuở ban đầu. Vì vậy mà lời nguyện của Hội Thánh trong ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ bốn phục sinh, Hội Thánh cầu nguyện thế này: lạy Chúa, Chúa đã tỏ lòng nhân hậu và từ bi mà cứu độ loài người chúng con, và nâng loài người chúng con cao sang hơn tình trạng nguyên thủy. Xin Chúa nhớ lại kỳ công này và giúp cho chúng con luôn luôn trung thành mãi với ơn tái sinh mà Chúa đã ban cho chúng con. Đấy, biết tạ ơn Chúa mỗi lần đi dâng lễ đều có thể nói như vậy: con tạ ơn Chúa, ngài nhân hậu dựng nên con và tái tạo. Dựng nên con đã là kỳ diệu rồi, nhưng mà tái tạo con cũng kỳ diệu hơn nữa, vì con hơn tình trạng của ban đầu. Xin Chúa luôn luôn cho chúng con trung thành mãi với ơn tái sinh này. Thế nên cái niềm vui ơn cứu độ này, mỗi một khi chúng ta được ở trên núi thánh của Chúa, tức là để dâng lễ với Chúa, thì chúng ta hân hoan đọc lời thánh nguyện, lời cầu trong thánh nguyện chương 15, thánh nguyện 15 14 câu về: lạy Chúa, ai được ở trên núi thánh của ngài? Ta ơn ai được? Chỉ có chúng con được ở trên núi thánh của ngài. Núi thánh của Chúa chính là đồn sỏ, nơi mà Chúa đã khởi sự dâng lễ, để rồi nhờ được hiệp thông dâng lễ với Chúa, chúng ta cất lên lời cầu như đáp ca chúng ta vừa mới đọc, thánh nguyện 116 115 câu 17 đó: lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn ngài. Và nhờ mỗi khi chúng con dâng lễ tạ ơn ngài, chúng con cũng xin đặt lại lời cầu nguyện với Chúa như Phao-lô đã gợi ý mà câu thơ ngôn tin mừng chúng ta mới đọc, Ê-phê-sô chương 1 17-18: xin thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta soi lòng mở trí cho chúng ta, tức là không còn mù nữa, để chúng ta thấy đâu là niềm hy vọng, đâu là ơn người kêu gọi đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn. Amen.